là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội.
Chiều nay đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư tỉnh ủy khóa 19.
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về đại hội với nhiều kỳ vọng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, đúng 8 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Với sự tham gia của 325 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 55.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo đại hội. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, đại diện các bộ ngành trung ương, lãnh đạo quân khu 2, các đồng chí nguyên là bí thư tỉnh ủy qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động đã đến dự đại hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đúng 8 giờ sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy thế mạnh của địa phương và nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu nghị quyết đại hội. Huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc, thu ngân sách bình quân tăng 22% năm. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định:
cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thay đổi diện mạo đô thị nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp. Cải cách hành chính tiến bộ vượt bậc, môi trường đầu tư kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo được cải thiện rõ nét, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và có mặt nổi trội, quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa và con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 18, đồng thời thống nhất phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới. Đặc biệt, tại đại hội lần này sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy đã yêu cầu đại hội tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển của quê hương đất nước, mỗi đại biểu dự đại hội hãy phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung dân chủ, trí tuệ, chung sức đồng lòng, tích cực tham gia vào các nội dung và quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của đại hội, để đại hội 19 Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng, vững bước vào một thời kỳ phát triển nhanh, bền vững, theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, cùng cả nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp đó, đại hội đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, nghe đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 18. Trong đó nhấn mạnh 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với thiên tai bão lũ và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và ngành công nghiệp xây dựng. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả các vùng sản xuất tập trung với 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 của ngành nông nghiệp ước đạt 4,55%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư cả nước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã toàn tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết đại hội 18. Trong đó có 13 xã và 196 thôn bản đặc biệt khó khăn. Huyện Trấn Yên là huyện miền núi đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trong khu vực Tây Bắc. Công nghiệp có bước phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015. Thương mại dịch vụ phát triển nhanh và khá đa dạng, đóng góp trên 47% GRDP của tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh đến trên 90 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, hình thành và phát huy hiệu quả 4 vùng du lịch trọng điểm, lượng khách tăng bình quân 20% năm, gấp gần 5 lần giai đoạn trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 22% năm, tổng thu ngân sách năm 2020 gấp hơn 2 lần năm 2015, vượt 20% mục tiêu nghị quyết. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2020 gấp gần 2 lần năm 2015. Văn hóa xã hội, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ, với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả là điểm sáng của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,56% năm 2020. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị trình tại đại hội cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
1. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 2. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trọng tâm là phát triển nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, phát triển du lịch xanh bản sắc hấp dẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. 3. Tích cực chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại thân thiện với môi trường, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. 4. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số. 5. Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tăng cường quản lý phát triển xã hội tiến bộ, công bằng, bền vững, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo đảm kỷ cương xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. 6. Phát triển kinh tế xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tiếp đó, đại hội nghe đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ, nổi bật là việc phát triển kinh tế có những dấu ấn lớn. Báo cáo cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm, từ đó xác định 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Trong phiên khai mạc sáng nay, đại hội cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường. Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham luận về các giải pháp cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững từ thực tiễn của địa phương. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tham luận về phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết sáng tạo. lãnh đạo thành phố Yên Bái tham luận với chủ đề giải pháp chủ yếu để xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh với giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Đến dự tặng hoa và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đặc biệt trong lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm và hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và đạt được những thành tựu quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đó là quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. An sinh xã hội trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có nơi hiệu quả còn thấp. Đại hội cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để sớm có giải pháp khắc phục. Tại đại hội này, cùng với đánh giá xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế, các đại biểu cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn riêng có của tỉnh nhà. Trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu thiết thực, phù hợp với thực tế, phấn đấu thực hiện cho bằng được mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Cơ bản đồng ý với phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận xem xét thêm. Đồng chí nói.
Tôi cơ bản đồng ý với phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới đã được nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội hôm nay. Đồng thời xin nhấn mạnh thêm một số nội dung để đại hội lưu ý thảo luận xem xét. Một là cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực, để xây dựng tỉnh nhà theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tập trung phát triển cơ cấu lại nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến thương mại, du lịch nông thôn, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị, mỗi xã một sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường, giảm tỷ trọng ngành khai khoáng và tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường, tận dụng lợi thế hạ tầng kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc để phát triển du lịch, tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn khu khách, gắn với bảo đảm môi trường phát triển bền vững, xanh sạch đẹp, trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Thứ ba, phải hết sức quan trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn của mỗi người dân và quá trình phát triển của tỉnh. Tập trung phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, gắn với phát triển kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Cùng với đó phải quan tâm bảo vệ môi trường, nguồn nước hồ Thác Bà, sông Hồng và các con sông trên địa bàn tỉnh. Chúng ta phải nhận thức đầy đủ rằng nhiệm vụ này là một trong những nội dung bảo đảm cho Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng thời góp phần rất quan trọng để bảo vệ an ninh nguồn nước, sự ổn định và phát triển bền vững của các tỉnh đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm nhiều hơn công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa đại hội, thưa các đồng chí, một nhiệm kỳ mới đang đến với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với truyền thống đoàn kết, ý chí khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng
Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đề ra, xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của đồng chí đồng bào. Chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc. Chúc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
Cũng trong chiều ngày 23 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới và lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm cao của đại hội, 48 đại biểu ưu tú có đủ tiêu chuẩn năng lực, trình độ và phẩm chất chính trị, đạo đức đã được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh bí thư tỉnh ủy khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 24 tháng 9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó báo cáo kết quả hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu chức danh bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng và phiên bế mạc đại hội. Những thông tin chi tiết về ngày làm việc cuối sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị quan trọng được cán bộ đảng viên và người dân quan tâm. Tại huyện Lục Yên, người dân cũng đang theo dõi sát diễn biến của đại hội và đặt chọn niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới. Phản ánh của cộng tác viên Duy Khánh.
Ngay từ rất sớm, nhiều đảng viên tổ dân phố 4 thị trấn Yên Thế đã tập trung tại nhà ông Triệu Đình Kiên để theo dõi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, được phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tự hào với những thành tựu đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua, đảng viên trong tổ dân phố 4 thị trấn Yên Thế đều cảm thấy vui mừng và hướng về đại hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ông Triệu Đình Kiên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chia sẻ.
Chúng tôi thay đổi nhiều nhất trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi thấy từ tỉnh đến huyện đã chọn ra được bộ máy lãnh đạo rất là tốt, hoạt động điều hành, mọi công việc đều thực hiện tốt theo các chỉ thị, nghị quyết.
Cùng theo dõi diễn biến đại hội, ông Phạm Anh Minh, bí thư chi bộ tổ dân phố 4 thị trấn Yên Thế vui mừng khi báo cáo chính trị đã nêu rõ được những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội 18 đề ra. Đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Cán bộ đảng viên và người dân tin tưởng đại hội sẽ có thêm những quyết sách đúng đắn hợp với lòng dân để tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Ông Phạm An Minh, bí thư chi bộ tổ dân phố 4 thị trấn Yên Thế cho biết.
Nhân dân trong tổ dân phố chúng tôi đấy thì rất quan tâm và theo dõi sát sao tình hình chuẩn bị cho đại hội. Mọi người đều tích cực tham gia thực hiện các cái công trình của tổ dân phố, thị trấn cũng như của huyện lập thành tích chào mừng cái đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Bà con nhân dân thì cũng rất là sát sao theo dõi cái tiến trình chuẩn bị cũng như là diễn biến của buổi sáng hôm nay, tức là buổi sáng khai mạc cái đại hội tỉnh đảng bộ Yên Bái. Kỳ vọng của bà con nhân dân chúng tôi rất mong muốn là sau đại hội kỳ này thì tỉnh ta sẽ chọn ra được ban chấp hành, ban thường vụ, các đồng chí bí thư, người đứng đầu đảng bộ tỉnh, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh để xây dựng tỉnh Yên Bái tiến nhanh, tiến mạnh, kịp với các tỉnh bạn.
Để người dân nắm bắt kịp thời đầy đủ diễn biến của đại hội, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên cũng đã tiếp sóng trực tiếp trên hệ thống phát thanh truyền hình, màn hình lớn của huyện, cập nhật đăng tải thông tin diễn biến của đại hội trên trang thông tin điện tử của huyện, phân công phóng viên tích cực xuống cơ sở để kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các đài truyền thanh xã tiếp sóng phiên khai mạc, bế mạc đại hội. Ông Nguyễn Khắc Thắng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên cho biết.
Để kịp thời phục vụ bà con các dân tộc huyện Lục Yên nắm bắt được quá trình diễn biến của đại hội và tâm tư, tình cảm của bà con nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên hướng về đại hội tỉnh Yên Bái, Trung tâm Truyền thông Văn hóa đã quán triệt và chỉ đạo các đài truyền thanh cơ sở tổ chức tiếp sóng và phát sóng truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc của đại hội, đồng thời cũng chỉ đạo đội ngũ phóng viên tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của bà con nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, và cũng qua đó các bộ phận kỹ thuật kịp thời khai thác, biên tập những thông tin của báo Yên Bái và đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái phát trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện và trên màn hình công cộng để phục vụ cho bà con nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên.
Có thể nói đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện Lục Yên. Qua đó, người dân đã gửi chọn niềm tin và sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đại hội mới mở ra với nhiều cơ hội để tỉnh Yên Bái phát triển hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Năm nay công tác truyền thông, thông tin về đại hội đã được tăng cường với nhiều hình thức. Đặc biệt tại phiên khai mạc đại hội, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình và qua hệ thống mạng internet, nên đông đảo nhân dân đã có điều kiện theo dõi. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Theo dõi phiên khai mạc đại hội qua sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, ông Trần Ích Triều, đảng viên trên 60 năm tuổi Đảng và gia đình vui mừng phấn khởi vì sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Theo ông, yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội là ở công tác cán bộ. Vì vậy, ông cũng như nhân dân thị trấn Sơn Thịnh rất kỳ vọng vào công tác cán bộ của nhiệm kỳ này. Ông Trần Ích Triều, tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Qua cái việc chuẩn bị, rồi qua cái nghiên cứu trên báo ý các cái văn kiện, rồi các cái phương hướng nhiệm vụ để ra cho nhiệm kỳ tới, thì thấy rằng bản thân rất tin tưởng rằng với khí thế này, với cách bố trí này, với lực lượng cán bộ này, thì chắc rằng phong trào của nhiệm kỳ tới nó sẽ tiến bộ vượt bậc so với nhiệm kỳ vừa qua.
Không chỉ theo dõi trực tiếp qua truyền hình, nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao của huyện Văn Chấn cũng theo dõi diễn biến đại hội qua hệ thống loa truyền thanh và mạng internet. Tại xã vùng thượng huyện Tú Lệ, nhiều ngày qua cán bộ đảng viên và nhân dân dành nhiều sự quan tâm theo dõi. Đồng thời tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 sẽ có nhiều đổi mới, tiếp tục có những quyết sách đúng đắn đưa tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện. Ông Đồng Văn Minh, nguyên bí thư Đảng bộ xã Tú Lệ cho biết.
Đại hội kỳ này thấy nó nhiều cái nó đổi mới so với trước. Vì tình hình hiện nay là theo cái công nghệ 4.0 cho nên là nhiều cái thay đổi. Và cách từ vấn đề cách tổ chức, chuẩn bị nhân sự cho đến công tác chuẩn bị đại hội. Dự đại hội này thì một là cái số lượng đảng viên nó rất là lớn, rất là đông và cái nghị quyết là xây dựng rất là công phu, rất là tỉ mỉ, chú đáo.
Đối với xã vùng cao Suối Giàng, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quy hoạch khu du lịch sinh thái, tập trung nhiều nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Nhờ đó đời sống kinh tế xã hội của đồng bào Mông nơi đây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hiện xã đang động viên nhân dân tập trung phát triển nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Suối Giàng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong niềm vui chung của các dân tộc hướng về đại hội, đồng bào Mông nơi đây cũng mong muốn và kỳ vọng đại hội tiếp tục có quyết sách quan tâm hỗ trợ để nâng cao đời sống đồng bào vùng cao. Ông Vàng A Váng, thôn Giàng A, xã Suối Giàng nói.
Cảm xúc là cũng rất hồi hộp và đang kỳ vọng rất lớn xem mà để bầu được các đồng chí là có đủ đức đủ tài để lãnh đạo được, đưa nhân dân đại mạnh kinh tế và phát triển Đảng trong sạch và vững mạnh.
Quan tâm theo dõi hướng về đại hội, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn chung niềm tự hào vô cùng phấn khởi vì những thành tựu to lớn của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với niềm tin tưởng rằng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030.
Thông tin và quảng cáo.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo như sau. 1. Hệ đại học chính quy tuyển sinh, ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, khoa học môi trường, lâm sinh, vật lý môi trường, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, văn truyền thông, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Điều kiện xét tuyển: ngành dược học và các ngành đào tạo sư phạm tuyển sinh thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngành điều dưỡng và ngành cao đẳng giáo dục mầm non tuyển thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn quy định. Các ngành đại học khác tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ hoặc theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên. Sinh viên được miễn ở ký túc xá, được nhiều học bổng, hỗ trợ của trường và của tỉnh. Nhà trường có hệ thống hỗ trợ sinh viên tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 2. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo, điện thoại 0207 3892012. Trường Đại học Tân Trào, website daihoctantrao.edu.vn, trang thông tin điện tử Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Combo data miễn phí gọi, thoải mái lên mạng tới 60GB một tháng. Quý khách hàng hãy bấm sau 098 thăng chọn mục 4. Gói combo để nhận ngay các ưu đãi thoại và data. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.